Kính thưa Thánh của Chúa, theo lịch học Kinh Thánh của chúng ta thì hôm nay chúng ta cùng học với nhau sách Sứ Giê-tô Ký đoạn 6. Và chúng ta thấy ở trong 30 câu của đoạn 6 đó thì có chép ba sự kiện chính. Thứ nhất, từ câu 1 đến câu thứ 13, Đức Giê-hô-va bảo Mô-sê bày tỏ chính mình Ngài cho dân sự và cho Pha-rô-ôn. Kế đó, từ đoạn 14 đến đoạn 27 thì Chúa cho phép chép gia phả của Ruben, Simeon và Lê-vi. Và cuối cùng, từ câu 28 đến 30 là lời của Đức Giê-hô-va bảo Mô-sê bày tỏ chương trình của Ngài cho Pha-rô-ôn. Và với ba phần đó của sách Xuất Giê-tô Ký đoạn 6, chúng ta cùng với nhau suy gẫm dưới đề tài nhận biết Đức Giê-hô-va. Và câu Kinh Thánh của chúng ta ở trong Xuất Giê-tô Ký đoạn 6 câu 2: Ta đã hiện ra với Abraham, Isaac và Jacob với tư cách là Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng ta chưa hề tỏ cho họ biết danh ta là Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng học với nhau ba điều qua phần đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất là nhận biết danh Đức Giê-hô-va. Thứ hai, nhận biết bản tính của Đức Giê-hô-va. Và thứ ba, chúng ta nhận biết Đức Giê-hô-va. Thưa Hội Thánh của Chúa, nhận biết danh Đức Giê-hô-va là một điều rất là quan trọng. Là vì Chúa nói với dân Israel, ta chưa hề tỏ cho họ biết danh ta. Sau này thì các người được Chúa dùng chép Kinh Thánh thì dùng tên của Đức Giê-hô-va từ Sáng Thế Ký, nhưng mà trong thực tế thì đến lúc mà Chúa bảo Mô-sê điều này thì dân Do Thái không hề biết danh Chúa là Giê-hô-va. Và bây giờ Ngài bày tỏ một huyền nhiệm cho họ, và ngày hôm nay Ngài cũng muốn chúng ta nhận biết danh Đức Giê-hô-va. Ta là Đức Giê-hô-va, ta đã hiện ra với Abraham, Isaac và Jacob với tư cách là Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng ta chưa hề tỏ cho họ biết danh ta là Giê-hô-va. Danh Giê-hô-va có nghĩa gì? Danh Giê-hô-va chúng ta có thể nói theo tiếng Do Thái, dù chúng ta không biết rõ phát âm, nhưng mà thường chúng ta nói là Yahweh, hay là chúng ta phiên âm ra là Yahvê, hay là chúng ta dùng một tên khác là Jehovah. Tại sao vậy? Vì tên của Chúa hay là danh của Chúa trong tiếng Do Thái thì chỉ viết bằng bốn phụ âm. Và các tác giả, xin lỗi, các dịch giả Kinh Thánh thì họ không biết phát âm sao, cho nên họ bắt đầu ghi là Giê-hô-va. Còn đối với dân Do Thái thì một số người họ kính sợ danh Đức Giê-hô-va đến nỗi khi đọc Kinh Thánh đến danh Giê-hô-va thì họ đọc trại đi một tên khác. Giống như Việt Nam mình nói là nghe tên vua thì không dám đọc, nói tên khác vậy đó. Thì họ lẽ đọc là Adonai, tức là Chúa. Và anh em biết một điều, khi tôi đến Do Thái, tôi đi lên cái chỗ mà các nhà khảo cổ biết là nơi Giăng Báp-tít cùng với cái đồ đệ của ông viết Kinh Thánh, thì đó là một nơi tôi thật là đồng hoang cỏ cháy, nắng vô cùng, không thấy nước đâu hết. Nhưng mà khi lên chỗ ở của họ, thì tôi ngạc nhiên là vì có rất là nhiều chỗ để tắm. Hết chỗ này đến chỗ kia, nhỏ xíu thôi, mà hết chỗ này tắm, chỗ kia tắm. Tôi nói, chú trời ơi, đã không có nước uống mà nước tắm nhiều vậy nè. Thì lúc đó mới sực nhớ lại, à, họ là những người chép Kinh Thánh. Họ chép lại Kinh Thánh. Và khi họ chép Kinh Thánh mà đến chữ danh Jehovah, thì họ phải thay một ngòi bút mới, rồi đi tắm xong bước lên mới được viết chữ Jehovah. Ồ, họ kính sợ danh Chúa đến mức độ đó. Và tôi thấy điều đó hay quá sức luôn. Hay là vì cái lòng tôn kính của họ đối với Chúa, và đứng ở đó thấy được điều Đức Chúa Trời làm cho dân sự của Ngài. Và tấm lòng của họ như vậy thì Chúa đã ban phước cho họ là hoàn toàn đúng thôi. Và chữ danh Jehovah này nếu hiểu một nghĩa nào đó, dù vì không thể nào hiểu hết được, thì đó là ta hiện hữu, hay là ta là khởi đầu, ta là chúa tể, ta là chủ. Đó là một vài ý nghĩa đơn sơ về danh cao cả của Ngài. Và danh này cũng là danh tôn quý, danh trên hết mọi danh. Và tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Rất nhiều người hỏi tôi, tại sao Kinh Thánh dịch mà không dịch luôn danh Jehovah? Tôi nói rằng danh này là danh thứ nhất là quá cao quý, và thứ hai là quốc sâu nhiệm, nhiều ý nghĩa mà không có từ nào của bất cứ ngôn ngữ nào có thể dịch được, và chỉ phiên âm để mà ca tụng Chúa thôi. Nhưng mà chúng ta cũng không quen thuộc lắm với tên Jehovah. Chúng ta rất là thân thiết với tên Chúa Giêsu Christ, Chúa Thánh Linh, mà Chúa Jehovah thì chúng ta lại xa cách. Và mong rằng qua bài học Kinh Thánh này thì chúng ta không xa cách với Chúa Jehovah, gần gũi với Ngài. Mà muốn gần gũi với Ngài thì chúng ta phải biết bản tính của Đức Jehovah. Vì không biết Ngài thì không thể nào gần gũi yêu thương Ngài. Bây giờ chúng ta nhận biết bản tính của Đức Jehovah, chúng ta xem lời Chúa. Đức Jehovah phán với Môi-se, bây giờ con sẽ thấy những gì ta làm cho Pharaoh. Thật bởi bàn tay quyền năng của ta, vua ấy sẽ để cho Israel ra đi. Bởi bàn tay quyền năng của ta, vua ấy sẽ đuổi họ ra khỏi Ai-cập. Bản tính thứ nhất mình thấy ở đây là quyền toàn năng. Con sẽ thấy gì ta làm cho Pharaoh bởi bàn tay quyền năng của ta. Chữ Jehovah của nghĩa là toàn năng. Và bây giờ Ngài bày tỏ cho biết rằng bản tính của Ngài là bản tính toàn năng. Ngài có thể làm được mọi sự theo bản tính của Ngài. Mình thấy điều đó là một điều mà chúng ta thường không có tin cậy. Tại sao vậy? Chúng ta rơi vào tình trạng này là nếu Chúa toàn năng, tại sao Chúa không làm việc này, Chúa không làm việc kia, Chúa không ngưng đói nghèo, Chúa không ngưng chiến tranh, Chúa không làm chuyện cái ác bị tiêu diệt. Chúng ta thắc mắc điều đó, giống như Habakkuk ngày xưa thắc mắc. Chúa nói, Habakkuk, con hãy chờ, tất cả những việc công bình đó sẽ xảy ra đúng thời điểm của nó, khi nó đến không chậm trễ. Vì đó là thời điểm của Chúa, chứ không phải thời điểm của chúng ta. Cho nên vì cớ thấy nhiều việc không xảy ra thì chúng ta thắc mắc rằng Chúa toàn năng ở đâu mà Ngài không làm. Ngay như việc nhỏ nhỏ của con cầu nguyện với Chúa cũng chẳng thấy Chúa làm. Nhưng mà không, Chúng ta đừng bị cám dỗ bởi ma quỷ để rồi đặt Chúa dưới ước muốn của mình, ra lệnh Chúa theo ước muốn của mình, theo chương trình của mình. Mà nếu ta tin rằng Chúa toàn năng thì chúng ta phải dám phó thác mọi sự trong tay của Chúa. Chúa ơi, nếu Ngài muốn, xin Ngài thực hiện, con vâng phục yêu Ngài, Đấng toàn năng sẽ thực hiện. Rồi điều thứ hai mà ta học với nhau về bản tính của Ngài. Chúa là Đấng tự hữu hằng hữu. Ta đã hiện ra với Abraham, Isaac và Jacob. Cảm ơn Chúa. Ta đã hiện ra với Abraham, Isaac, Jacob. Ngài hiện ra với tất cả. Vì sao vậy? Vì Ngài là Đấng tự hữu, hằng hữu. Chữ Jehovah cũng có nghĩa là tự hữu. Ta là Đấng, ta là. Một chữ rất là đặc biệt của Cựu Ước. Và Ngài hiện hữu bởi năng quyền của Ngài. Và Ngài hằng hữu tức là còn đến đời đời. Và tôi rất thích một câu định nghĩa của một nhà thần học. Đối với Đức Giê-hô-va thì thời gian là một hiện tại đời đời. Một hiện tại đời đời. Trước mặt Ngài mọi sự đều hiện tại có mặt đó. Không có quá khứ, không có tương lai. Một hiện tại đời đời. Vì Ngài nhìn thấy suốt cả từ cõi đời đời cho đến đời đời. Ngài hằng hữu. Và dầu có người tìm mọi cách để mà tiêu diệt Ngài. Nói theo nhà văn hay là triết gia Nietzsche. Đức Chúa Trời chết rồi, Thượng Đế chết rồi. Thì ông chết mục xương rồi, thì Đức Chúa Trời vẫn còn đó. Vẫn còn trong tôi. Vẫn còn trong quý ông bà chị em. Vì Ngài Đấng tự hữu hằng hữu. Và quý vị đọc lại Kinh Thánh, xem xét từng câu Kinh Thánh, nhất là những lời tiên tri của Kinh Thánh, thì sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời hằng hữu. Vì Ngài nói những việc cách đây nhiều ngàn năm, bây giờ đúng từng chút một, từng chút một, từng chút một. Khi tôi thấy các nước bắt đầu nhận cái hộ chiếu của nhau, không cần hộ chiếu nữa, không cần chiếu kháng nữa, tức là không cần visa nữa, có thể đi nhiều nơi. Thì đọc như đó tôi thích lắm. Thích không phải để đi, không phải, tôi lớn tuổi rồi không muốn đi nữa. Nhưng mà đọc đây rồi vui vì thấy ở trong Daniel đoạn 12, Kinh Thánh nói gì? Trong những ngày cuối cùng người ta sẽ đi du lịch. Thấy những điều đó xảy ra, chiếu kháng không cần thì người ta sẽ đi du lịch càng nhiều hơn, càng nhiều hơn, càng nhiều hơn. Thì ứng nghiệm lời của Chúa nói trong Daniel đoạn 12. Và lúc đó thì chỉ cười, vui sướng. Vì không điều gì Chúa nói mà sai trật hết. Vì Ngài Đấng tự hữu, hằng hữu. Trước mặt Ngài là hiện tại đời đời. Ngài thấy hết, Ngài nói trước chúng ta biết. Và thật ra Ngài điều khiển tất cả mọi điều đó. Bản tính thứ ba của Chúa mà tôi cùng học với nhau. Ta đã lập giao ước với họ để ban đất Canaan là đất họ đã cư ngụ như những khách lạ. Ta là Đức Giê-hô-va, ta sẽ đem các con ra khỏi gánh nặng của người Ai Cập và giải phóng các con khỏi ách nô lệ. Cảm ơn Chúa. Ở đây Chúa muốn nói Ngài là Đấng thành tín. Ta lập giao ước và ta sẽ hoàn tất giao ước. Khi tôi học giao ước tôi thích lắm. Chúng ta vẫn có những hợp đồng với nhau. Và những hợp đồng rất là quan trọng, như hợp đồng hôn nhân mà người ta còn xé bỏ được. Đừng gì nói gì đến hợp đồng làm ăn. Nhưng mà giao ước thì khác. Giao ước là một cái hợp đồng đời đời. giữa Đức Chúa Trời và con người. Và nhớ giáo ước đó, Đức Chúa Trời thành tín giữ dầu chúng ta không thực hiện, thì không hề phá được giáo ước của Ngài. Chúng ta bội phản thì cũng không hề phá được giáo ước của Ngài. Dân Do Thái không tin vào Chúa, đóng đinh Chúa vào thập tự giá thì cũng không hề phá được giáo ước của Ngài, vì giáo ước của Ngài là giáo ước đời đời. Ngài thành tín giữ giáo ước đó dù chúng ta không thành tín, không giữ giáo ước. Đó là điều diệu kỳ khi học về giáo ước. Thích lắm. Chỉ có Chúa mới được điều đó thôi. Không ai có được điều đó cả. Và học những đức tính của Đức Giê-hô-va thì thích quá anh chị em ơi. Cảm ơn Ngài. Đức Giê-hô-va cũng là Chúa Giê-xu, cũng là Đức Thánh Linh. Thì Chúa Giê-xu Thánh Linh là ba ngôi trong ba ngôi Chúa Trời của Đức Giê-hô-va. Thì cũng vậy, Chúa Giê-xu và Thánh Linh cũng giữ giáo ước của Ngài. Ta yêu ai thì ta yêu cho đến cuối cùng, không thay đổi. Dù người đó thế nào, ta vẫn yêu. Và đó là điều mà chúng ta được lôi cuốn, được hấp dẫn để luôn luôn chạy đến với Chúa Giê-xu. Thì tôi có một sai phạm, mọi người có thể bỏ tôi, còn một người tôi có thể chạy đến bất cứ lúc nào, đó là Chúa Giê-xu của tôi chạy đến với Ngài. Vì Chúa nói, ta yêu con bằng tình yêu đời đời. Jeremy 31 câu 3. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa cho chúng ta là con dân của Ngài, thì chúng ta cũng có sự thành tín để cũng nhờ ơn Chúa giữ trọn giáo ước với Ngài, vì Ngài giữ trọn giáo ước với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bản tin thứ tư mà ta học nơi Chúa của chúng ta, đó là sự toàn tại. Chúa phán, ta cũng đã nghe lời thở than của dân Israel bị người Ai Cập bắt làm nô lệ, và nhớ lại giáo ước của ta, trong câu thứ năm. Cảm ơn Chúa. Chúa nói, ta cũng đã nghe. Ngài ở mọi nơi, Ngài nghe họ. Và có một câu ở trong sách Ma-la-chi đoạn 3 câu 16 chép như thế này: bây giờ những người kính sợ Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau, và Đức Giê-hô-va để ý lắng nghe. Một sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính danh Ngài. Hỡi những người kính sợ Đức Giê-hô-va, xin nhớ, khi quý vị, khi anh chị em nói chuyện với nhau, thì Đức Chúa Trời lắng nghe và ghi nhớ. Ồ, điều này hay quá sức. Chúng ta không bao giờ có thể nói rằng những lời than thở của chúng ta Chúa không nghe. Chúa nói không, Ngài lắng nghe. Rồi mình nghĩ là Chúa quên. Chúa nói không, ta ghi nhớ. Những điều đó an ủi lòng mình biết bao nhiêu. Ngài toàn tại, Ngài đang có mặt ở đây. Vì vậy, thưa những người kính sợ Đức Giê-hô-va, đừng sợ. Đấng toàn tại ở với chúng ta. Và tôi nhớ câu chuyện của một đầy tớ của Chúa nói. Ông truyền giảng và bị kỷ luật. Họ đưa ông ra một cái phòng giam cách biệt với phòng giam chung. Rồi cái người gác đến với ông. Ở ngoài này có cái gì vui mà sao nghe anh hát hoài vậy? Ông nói vui chứ. Vì ai ra đó cũng buồn, cũng lo lắng, cũng sợ ở mình mà. Ông nói vui chứ. Sao ông vui? Vì có người ở với tôi. Ông sững người luôn. Ông nói, tôi là người dư quá mấy bữa nay tôi đâu có mở cho ai mà sao có người, nó có người ở với tôi đây. Ông vội vàng lấy chìa khóa ra mở, thò đầu vào, không thấy ai hết. Xin lỗi, tôi nghe câu chuyện ông kể, ông nói, anh láo nha. Ông mục sư cười, tôi không láo. Chúa Giê-xu ở với tôi và tôi đã hát. Vì nếu không có Ngài ở với tôi, làm sao tôi vui tôi hát được? Đức Chúa Trời chúng ta, Đức Chúa Trời toàn tại và cảm ơn Ngài điều đó. Để anh em ở bất cứ nơi nào, xin nhớ có Chúa ở với tôi, an ủi chúng ta. Và điều thứ năm của Đức Giê-hô-va, ta sẽ nhận các con làm dân ta và ta sẽ là Đức Chúa Trời của các con. Cảm ơn Ngài. Suốt đoạn 6 câu 7 chép như vậy. Ta nhận các con làm dân ta và ta sẽ là Đức Chúa Trời của các con. Chúng ta là ai mà được Đức Giê-hô-va đấng cao cả nhận chúng ta làm con của Ngài, rồi Ngài lại xưng Ngài, ta là Đức Chúa Trời của các con. Chúng ta chỉ là những con người quá tầm thường, nhưng mà Chúa đã hạ mình xuống và yêu chúng ta đến nỗi Ngài nhận chúng ta làm con, và chúng ta được Đức Chúa Trời ban phước của chúng ta. Tôi không thể nói hết về sự toàn ái của Chúa, vì đó quá khả năng của tôi. Nhưng mà tôi đồng ý một câu của một người viết trong sách. Ông viết thế này: tôi biết rằng Chúa yêu tôi ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, nhưng mà thua ngày mai, kém hơn ngày mai. Điều đó lòng tôi không thể nào hiểu được. Xin lỗi, điều đó trí tôi không thể nào hiểu được, nhưng mà lòng tôi thì ấm lại. Tôi đồng ý với ông. Điều đó không thể nào hiểu được. Tại sao không hiểu được? Tôi có gì mà Chúa yêu? Tôi đầy những vấp phạm, tôi đầy những yếu đuối. Nhiều lúc tôi trách móc Chúa, mà Chúa vẫn yêu, và mỗi ngày yêu nhiều hơn, trí này không hiểu được. Dầu Chúa đã khai mở tôi nhiều lắm, tôi vẫn không thể nào hiểu được. Nhưng mà anh em ơi, lòng của tôi ấm lại vì biết điều đó là thật sự. Và chúng ta tin vào sự toàn ái của Đức Giê-hô-va để bước đi với Ngài mỗi ngày, không sợ hãi. Và điều thứ sáu mà Chúa nói với chúng ta, lòng thương xót của Ngài. Ô anh em ơi, những câu từ 14 đến 25 đó, thì anh em thấy là Kinh Thánh chép về dòng dõi của Ruben, Simeon. Họ được Chúa trọng dụng. Nhưng mà anh em chắc nhớ rồi, Ruben thì phạm tội loạn luân, Simeon và Levi phạm tội giết người. Nhưng bây giờ Chúa lại đại dụng họ, trọng dụng họ. Nếu Môi-se là tác giả của Sư Tư Ký hay là ai đó theo lệnh của Thánh Linh, ông viết điều này, thì chắc chắn ông cũng như là ai đó bất kỳ đều lạ lùng cảm tạ Chúa. Con là ai? Con là một người rất xấu, Ruben rất xấu. Con là Simeon Levi rất là gian ác, con giết rất nhiều người, cả thành Shechem. Nhưng mà Chúa đã tha thứ cho những người ăn năn, rồi Ngài trọng dụng những người đó, cho dòng dõi của họ trở nên những con người diệu kỳ. Và chúng ta nhớ Môi-se cũng như là cả ông Aaron đều là dòng dõi Lê-vi. Anh em thấy không? Chúa có bỏ dân sự ngài đâu. Vấn đề là họ ăn năn với ngài, họ trở lại với ngài. Ồ, và chúng ta nguyện xin Chúa giúp đỡ để ơn thương xót Chúa ban cho mà chúng ta nhận biết điều đó để không bao giờ chúng ta chạy trốn với Chúa cả. Tôi thấy đứa con khôn ngoan nhất á là khi ba nó cầm cái roi thì nó sẽ thay vì chạy, nó sẽ đến a đến ôm chân ba nó. Và khi nó ôm chân ba nó rồi, ông có thể đánh không? Không. Ông buông cây gậy xuống, cây roi xuống rồi ôm nó. Chúng ta cũng vậy. Tin vào lòng thương xót của Chúa, dù chúng ta vấp phạm điều gì, đừng bỏ chạy. Chúa thương xót. Và bản tính thương xót của Đức Giê-hô-va, của ba ngôi Chúa Trời, là bản tính mà tôi đã giảng và tôi thích lắm anh em ơi. Vì ý nghĩa của chữ thương xót là gì? Ý nghĩa của nó là cúi xuống thật thấp và đem ngựa lên ngang vị trí của mình. Chúa đã từ thiên đàng, ngài cúi xuống đến trần gian, rồi đem chúng ta từ trần gian lên đến thiên đàng. Đó là bởi sự thương xót của ngài. Nếu không bởi thương xót đó, làm sao chúng ta được như vậy? Chúng ta có gì xứng đáng đâu. Chúng ta sẽ được ngồi trong nhà thờ này, được hầu vị Chúa, được hát thánh ca trên tòa giảng này. Tất cả bởi lòng thương xót ngài cứu chúng ta. Cảm ơn ngài. Và bản tin thứ bảy là Chúa toàn tri và nhân từ. Trong câu 26 kinh thánh chép, chính A-rôn và Mô-sê là những người mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy: hãy theo từng đội ngũ mà đem dân Sơ-rên ra khỏi Ai Cập. Mô-sê thưa, con là người không có tài ăn nói, thì làm sao Pha-rôn chịu nghe con? Thứ nhất, ngài toàn tri. Ngài biết trước những điều xảy ra cho dân Do Thái. Ngài chọn một cậu bé bỏ vào rương mây, vì cảm động lòng của công chúa Pharaoh đến tắm trong lúc đó, rồi đem cậu bé đó về nuôi. Và theo tôi biết, khi tôi đến Ai Cập thì Pharaoh, thì Môi-se trở thành tướng lĩnh phương Nam, tướng lĩnh phương Bắc của Ai Cập. Không ngờ mẹ của ông rất là uy quyền. Ông có thể làm tướng lãnh phương Bắc, là cái nơi rất giàu sang của Ai Cập. Rồi ngài làm được để làm gì? Để ông học được tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, để mà thống lĩnh dân sự của ngài. Và ngày hôm nay, trong những người mà thế gian nhận rằng những nhà lãnh đạo lừng danh thế giới, trong đó có Môi-se. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Quá tuyệt vời. Học được đời sống của ông quá tuyệt vời, không thể tưởng tượng được. Ngài toàn tri, ngài đã chọn trước. Anh em hỏi, nếu ngài chọn trước thì sao ngài chọn người Cà Lâm làm chi? Chọn người nói lắp làm gì? Tôi cảm ơn Chúa. Tôi nói lắp rất là nặng khi tôi còn bé. Và tôi biết tại sao Chúa cho tôi nói lắp. Để tôi bớt nói một chút. Nói nhiều quá không tốt. Và Chúa cho tôi lắp để tôi biết trông cậy ngài. Lúc mà hồi hộp thì bắt đầu nói không được, thì Chúa ơi giúp con, Chúa ơi giúp con. Và Chúa dùng điều đó để tôi bám lấy ngài. Và tôi cảm ơn Chúa. Và ngài nhân từ với ông Môi-se. Rất nhiều lần ông thưa: con không có tài ăn nói, con không đi. Thì Chúa vẫn bảo: Môi-se, con đi. Con không đi. Môi-se, con đi. Ô, xin lỗi anh em, ngài có quyền phán một lời Môi-se chết không? Có. Ngài có quyền nói: con không đi, đuổi con đi chỗ khác, dùng người khác được không? Ngài trọn quyền, mà ngài không bao giờ
Môi-se, con đi. Môi-se, con đi. Con nói được, ta cho A-rôn. Con với A-rôn sợ, con cứ đi đi, ta ở với con, cầm cái gậy, nó sẽ là dấu hiệu về quyền năng mà ta ban cho con. Chú cứ gần như năn nỉ. Cảm ơn Ngài, sự nhân từ của lòng yêu thương nó lạ lùng quá anh em ơi. Tôi với anh em đối xử với nhau vậy cũng đã lạ lùng rồi, đừng nói đến Chúa, đấng uy quyền. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu điều đó, để rồi nhận biết bản tính của Ngài. Bây giờ điều quan trọng là chúng ta nhận biết Đức Giê-hô-va. Thưa anh em, chúng ta nhận biết Đức Giê-hô-va thì chúng ta trước nhất phải nhận biết rõ ràng về Ngài. Có một lần tôi kể anh em nghe câu chuyện. Ba tôi học với Chúa ở Long Xuyên, thì có một bà tín đồ mới tin Chúa.
Nhưng mà
tôi không nhớ tên bà. Tôi chỉ nhớ dáng của bà là ốm, rất là quê mùa. Bà đến bà khoanh tay, ở nhà quê lúc đó mà, khoanh tay cung kính ông mục sư. Và tôi không biết làm sao mà trong hội thánh mình, bà vừa nói bà vừa bối rối lắm. Hội thánh mình gọi Chúa của mình là Đức Giê-hô-va, Đức cái dây khổ qua đó. Rồi bà nói tiếng trại trại đất đớt của người miền Nam là Đức Giê-hô-va. Chúa mình là tại sao mà gọi là Đức Giê-hô-va? Ồ, bà tôi biết ngay, ông cũng người miền Tây mà. Ông ồn tồn nói với bà là không đâu, cái đó là Đức Giê-hô-va. Miền Nam nói đớt thành khổ qua, thành là hổ qua, thành là Đức, thành là Đức là chữ C, thì nó thành ra chữ Đức chữ C với Đức chữ T đó, giống nhau. Chúa mình mà gọi Đức Đức Giê-hô-va thì thôi chết rồi. Bà cung kính, bà không muốn ai nói tên của Chúa mình như vậy. Bà tôi giải thích. Nhưng bây giờ xin hỏi quý bạn chị em, đối với anh em, Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta là Đức Giê-hô-va hay là Ngài cũng là Đức Giê-hô-va? Nếu chúng ta không tin Ngài, không hết lòng đặt tất cả đức tin mình vào Ngài, không hết lòng nhờ cậy Ngài, không hết lòng thờ phượng Ngài, thì Ngài chỉ là Đức Giê-hô-va thôi. Không, Ngài là Đức Giê-hô-va của chúng ta, đời đời vẫn Đức Giê-hô-va của chúng ta, đấng tôn quý, đấng tự hữu hằng hữu, đấng toàn năng, đấng toàn ái, đấng toàn tại, đấng toàn tri về nhân từ, đấng thành tín, đấng thương xót. Đời đời Ngài vẫn như thế, không điều gì có thể thay đổi. Dù chúng ta thay đổi thì Ngài cũng không bao giờ thay đổi. Và cảm ơn Ngài, xin Chúa cho chúng ta bởi ơn của Chúa ban cho mà chúng ta thật sự nhận biết Đức Giê-hô-va. Và chúng ta xin với Chúa, nếu con được ơn trước mặt Ngài, xin tỏ cho con biết đường lối của Ngài để con biết Ngài. Và được ơn trước mặt Ngài, xin cũng nghĩ đến dân tộc này là dân của Ngài. Hội thánh đây, ta sẽ nhận các con làm dân ta, và ta sẽ là Đức Chúa Trời của các con. Các con sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các con, đấng đã đem các con ra khỏi gánh nặng của người Ai Cập, đấng đã đem chúng ta ra khỏi gánh nặng của tội lỗi. Và hãy biết Ngài, nhận Ngài, tin Ngài, thờ phượng Ngài, trung tín với Ngài trọn đời. Ngài là danh cao quý, danh tôi thờ phượng cho đến đời đời, nguyện giúp đỡ chúng ta. Mời Thánh đứng dậy, chúng ta cùng đọc Kinh Thánh với nhau, rồi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cùng đọc. Anh em phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời thành tín, đấng gìn giữ giao ước và lòng nhân từ đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến Ngài và tuân giữ lời Ngài. Anh em tin chắc rồi không? Nếu tin chắc, hãy vui sống trong Đức Giê-hô-va. Chúng ta cầu nguyện. Chúa Giáo ơi, chúng con xa lạ với Ngài, Đức Giê-hô-va của con. Chúng con cũng thờ thân thiết với Ngài. Đức Chúa Cha như chúng con thân thiết với ngôi hai Đức Chúa Con và ngôi ba Đức Thánh Linh. Và chúng con sẽ sống bày tỏ chúng con thật sự biết danh Ngài là Đức Giê-hô-va, biết bản tính yêu thương nhân từ toàn tại toàn năng toàn ái của Ngài, để con sống trung thành với Chúa trong mọi lúc, để danh Chúa được vinh hiển. Con cảm ơn Ngài. Hỡi Cha, xin nghe chúng cầu xin ban phước chúng con và cho chúng con cả một lòng tôn thờ Chúa và vui sống trong Đức Giê-hô-va. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.